This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàn Thính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Good morning, Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng sao rồi? Có khỏe không?
Xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tín. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tín khỏe không? Có gì mới không?
Cũng ok. Cũng ok, bạn
cũng
Hiền.
Gì phải không?
Cũng bình thường. Mọi việc nó đều trôi theo cái ngày tháng. Nó cũng vẫn cứ trôi thôi. Bạn thì như thế nào, khỏe không? Sáng sớm mình đi exercise chưa? Thấy bầu trời ông ảm đạm quá.
Ông sến quá, cứ là thời gian trôi đều đều rồi.
Ủa là sao, sến là sao bạn Hiền? Sến là sao vậy?
Sến thì sao sến quá, thời gian trôi đều đều rồi.
Thì giờ mình thấy sao mình nói vậy thôi. Sến không sến thì ăn thua. Ăn thua cái người tiếp nhận thôi ha.
Thời gian nó chạy luôn đó.
Yeah, mình làm truyền thông thì đã vậy đó bạn Hiền. Hả?
Đúng rồi. Tại đây là ví dụ thấy cũng lẹ thiệt ha, mới đi vacation có mấy tuần mà thấy nó đến hết rồi, lẹ quá đi. Cái đặc biệt cái thời gian nó trôi nhanh nhất là lúc mà chúng ta đi vacation của tụi mình, đúng không? Đi làm thì ngồi ở nhà đợi tiếng này qua tiếng kia nó lâu, nhưng mà đi vacation xong nó quá là lẹ đi, phải không? Well, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán nó rất là tệ cái tụi mình. Lý do vì những công ty thì từ ngày hôm thứ hai là họ bắt đầu những cái report về cái income của cái công ty của họ hay là profit. Thì khi mà đưa những cái profit lên nó không có được ok lắm. Chẳng hạn như những công ty nó ok, những công ty không ok thì nó chuyển qua thành cái chữ gọi là mismatch. Thì sáng hôm nay giống như vậy, nó cũng những công ty tệ thì nó nhiều hơn những công ty mà làm ăn khấm khá. Riêng về Dow Jones thì sáng hôm nay giảm 90 điểm, còn 33.886 điểm. Nasdaq thì giảm 43 điểm, 12.109 điểm. S&P 500 giảm 9 điểm, 4.145 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng 40 xu, 79 đồng 46 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 13 đồng 40 xu, 2.006 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất 30 năm thì ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua, chứ thưa quý vị, nó vẫn là 6.13 cho 15 năm và 6.81 cho 30 năm. Vàng thì mua vào 66.350.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.950.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên ngày hôm qua, quý vị đã có khai thuế chưa? Quý vị khai thuế rồi thì có những quý vị gọi là mình extension ra, tức là mình kéo dài thuế ra, đặc biệt về làm business 1099 cũng được. Chúng ta cũng khai thuế tháng này không kịp thì chúng ta có thể extend ra tiếp theo khoảng 2-3 tháng tới đây, vân vân. Chúng ta có thể làm điều đó. Nhưng mà có những cái điều mà quý vị có thể đã biết rồi, có một số không biết thì Dũng cũng gửi quý vị bản tin này. Nói về những cái cosmetic, chẳng hạn chúng ta đi làm đẹp á, quý vị hỏi rằng khai thuế được không? Câu trả lời là yes. Vậy thì khai thuế bao nhiêu là ok trong một cái umbrella, cái cap của nó? Mình không biết. Nhưng mà năm 2020 thì thời điểm đó, cô gái cưng của cựu tổng thống Donald Trump đã khai thuế cho cái tiền làm đẹp hay là makeup artist là 95.464 đồng tax deductible. Vậy thì quý vị có thể dựa lên con số này hoặc là dưới thì khai thuế, ok, nhưng mà cũng tùy theo cái income của mình nữa. Chứ mà có nhiều người họ cũng không có biết là mình có thể sử dụng tiền make up, tiền mua quần áo, mua bóp, mua giày, mua dép để mà khai thuế hay không. Nhưng mà cái bản tin này thì chúng ta more confident, tức là chúng ta có thể more tự tin hơn để mà khai thuế. Chẳng hạn như những cái khoản nào chúng ta có thể khai thuế được, làm tóc nè, đồ make up nè, làm nail nè, đó là những cái khoản mà chúng ta có thể khai thuế. Lột da mặt hay whatever, nói chung lại là chỉ cái make up đó ha. Hay tập thể dục, tất cả những cái đó chúng ta có thể khai thuế được. Và họ đặt câu hỏi rằng why? Tại vì nó relate đến cái business của mình. Họ đưa ra luôn, điển hình như những người mà làm về customer service, họ đâu có để cái mặt móc ra, họ service trong công việc của họ được, họ phải make up, họ phải cần áo đẹp, quần đẹp họ mới tiếp khách được, đúng không? Ví dụ như chỗ nào sang trọng hay là những người mà gọi là secretary, thư ký vân vân thì cần đẹp. Và trong đây là cái list đứng đầu mà họ sử dụng tiền, những cái khoản tiền này để mà deductible, tức là khấu trừ thuế đó, là những người làm về real estate, những người làm về những người buôn bán bất động sản đó quý vị. Chúng ta thường thường đi dẫn khách đi coi nhà hay là đi giới thiệu một cái khu nào rồi gọi là new develop nào đó, chúng ta cần phải make up thiệt đẹp, rồi nói chuyện, rồi quần áo và dép, everything phải là gọi là nhìn ra một cái người professional. Thì đó là những cái nó giúp cho nó một cái hỗ trợ chính trong cái công việc của mình, để cho nó tô vẽ lên cái công việc của mình nó more professional. Ok, thì cái đó là chúng ta có thể tax deductible. Vậy thì nói chung lại, quý vị nào sử dụng tiền để mà làm tóc, make up, mua quần, mua áo, nail, có thể tax deductible. Và hỏi rằng bao nhiêu thì Dũng không trả lời được cái đó, chỉ cái CBA mới trả lời được thôi. Nhưng mà dựa trên cái tiền mà cái cô Ivanka Trump là 95.464 đồng trong năm 2020 cô đã khai thuế, khấu trừ thuế khoản này. Vậy thì chúng ta có thể 50.000 thì ok, thì nghĩ 50.000 có scale như giữa thế không? Dù chúng ta làm cái năm đó có 20.000 mà khai thuế 5.000 tiền make up thì coi chừng chúng ta bị thuê on. Nhưng mà nhớ những cái này chúng ta phải giữ lại, những cái bây giờ những cái mà làm đẹp, mua quần mua áo nào chúng ta có một cái receipt hoặc là chúng ta giữ lại trong cái statement trong nhà băng hay là trong cái thẻ tín dụng của mình, giữ lại khi mà họ audit thì chúng ta nói yes, we have it, prove cho họ biết. Ok, thì đó là cái đầu tiên. Và tiếp thứ hai nói về rice, tức là gạo của tư Việt. Theo một cái report mới nhất từ hội hội của châu Âu thì họ cho biết rằng gạo đang thiếu hụt. Nếu mà nói về trầm trọng từ 1 đến 10 đó, thì có thể hiện tại nằm ở 6 hoặc 7. Bởi vì họ có report mới nhất từ Fitch Solutions thì họ nói rằng trong cái năm 2022 và suốt năm 2023 tổng số gạo thiếu hụt trên toàn thế giới là 8.700.000 tấn. 8.700.000 tấn, cái thứ gì rất là số, mostly tất cả gạo mà được phân phối ra là từ đất nước Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam vân vân, thì gạo ngay cả Trung Quốc cũng rất là nhiều gạo nha. Và số thiếu hụt gạo này nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng 3.5 tỷ người dân. Tổng số dân hiện tại trên toàn thế giới là gần 8 tỷ rồi, hoặc là đã chạm cái mốc 8 tỷ rồi. Nhưng mà 3.5 tỷ này tại sao lại chạm? Như mình giải thích thôi vị, như vị sống lại thời năm 1976, 77, 78, 79, thì là ngay cả 80. Thời điểm đó chúng ta đi mua 1 ký gạo chúng ta phải suy nghĩ, hoặc là chúng ta phải mua 1 ký gạo để ăn được 2 ngày bởi vì nó độn khoai và khoai mì và khoai lang. Thì 3.5 tỷ người dân bị ảnh hưởng là nó giống cái tình trạng quý vị ở Việt Nam năm 1976, 1979 vậy đó. Tức là họ cũng rất là khó khăn khi bỏ tiền ra mua gạo. Hay như châu bên châu Phi, rồi những nước nghèo, nước thứ ba nghèo, họ đưa ra luôn chẳng hạn như là Pakistan, Turkey, Syria, hoặc là những người African countries. Đó là những quốc gia mà gọi là bị ảnh hưởng rất nhiều. Họ khi mà gạo nó tăng giá như vậy đó thì họ sẽ rất là khó khăn để mua cái gạo. Cái solution hay là một cái cách mà để chúng ta có thể giúp cho cái gạo nó không có bị thiếu hụt là tiết kiệm. Cái câu cuối cùng họ chỉ nói là chúng ta, dù chúng ta ăn một ngày, nấu một nồi cơm ra chúng ta bỏ nửa nồi, thì điều đó thật sự hoang phí vô cùng. Cho nên chúng ta nên giáo dục con em của mình nên đừng bao giờ hoang phí lương thực. Chúng ta phải tập con em của mình, còn không thì chúng ta chỉ cần cho nó coi những cái phim mà châu Phi đó là nó thấy rằng food is, nó phải value cái food, cái tụi mình. Nhưng mà hỏi rằng nếu trường hợp năm 2022 và năm nay có thật sự là thiếu hụt trầm trọng hay không, 8.700.000 tấn, thưa là không. Bởi vì cái năm mà thiếu hụt trầm trọng lương thực nhiều nhất, đặc biệt về gạo đó, là năm 2003-2004. Thời điểm đó chúng ta thiếu hụt đến trên 18 triệu tấn, chính xác là 18.600.000 tấn thời điểm đó, quý vị. Vậy thì chúng ta có thể đi vào cái cuộc khủng hoảng giống như năm 2003-2004 nếu quý vị không tiết kiệm một đồng tiền hôm nay. Đây là cái bản tin mà Dũng nghĩ rằng quý vị cũng nên take it seriously, tức là cũng nên nghĩ lại. Đồ ăn, lương thực cũng là một cái thứ mà chúng ta không nên hoang phí. Nước Mỹ này phải nói rằng dùng cái từ mà trong Kinh Thánh là đường, sữa và mật, cái thứ gì. Đôi khi chúng ta sữa cũng chê, mật cũng không uống nữa. Đôi khi chúng ta được hoang phí một cách rất là phí phạm. Well, bản tin kinh tế, bản tin vui, nói về medical debt. Quý vị thường thường đi bác sĩ, thí dụ như quý vị đi bác sĩ mà bill nó gửi về, insurance không trả, rồi gửi bill về, hey, insurance không trả khoản này, hoặc là trả bao nhiêu đó. Đơn giản như chúng ta ở bác sĩ 1.000 đi, insurance nói tôi trả 800 thôi. Thì văn phòng bác sĩ gọi là billing office sẽ gửi 200 về lại cho quý vị. Hey, insurance trả 800, nhiều cái bill này ngang, 200 lại còn bạn phải trả. Có rất nhiều người họ không trả cái này, họ nghĩ là vô lý. Tại sao vậy? Vì có insurance, tại sao thì phải trả cái khoản đó? Và cái số nợ này hiện tại bây giờ những cái công ty thẻ tín dụng giữ rất là nhiều. Equifax, Experience hoặc là TransUnion. Những cái công ty này giữ rất là nhiều những cái bill nợ của cái medical bill, tức là nợ về y tế đi ha, nợ về những cái khoản y tế. Và dòng tín dụng cũng không trả nữa, tại sao tôi bỏ một số tiền lớn mua insurance mà bây giờ tôi đi bác sĩ tôi phải trả số tiền này là sao? Tôi có copay, tại sao? Thì cái điều đó thật sự nó rất là vô lý. Và đa số không trả thì nó sẽ chuyển qua gọi là cái debt collector. Nó chuyển qua những người gọi là đòi nợ mướn. Nhưng mà cái bản tin này vui là như thế này. Bắt đầu trong tháng này, công ty gọi là thẻ tín dụng, điểm tín dụng là Equifax, Experian và TransUnion, họ sẽ delete tất cả những cái medical bill nào mà dưới 500 đồng. Wow, tin vui đúng không? Quý vị có thể thấy cái bill gửi về, bill này tôi thiếu 200, thiếu 300, thiếu 500, thì họ sẽ, mình không trả, họ sẽ chuyển qua một cái, những cái thẻ tín dụng của mình, mà bây giờ họ delete. Ví dụ là như mình liên tưởng thật sự cái ví dụ vừa nghĩ những cái negative có thể xảy ra dạng như bây giờ họ thay vì họ bill cho quý vị là 500 thì họ bill 501 đồng thì cái đó không đi liên được. Tức là họ sẽ có vỏ mít dày, có móng tay nhọn, cho khi chúng ta cũng cẩn thận. Ví dụ như bây giờ nói bill 500 thì thẻ tín dụng chuyển qua cái Equifax Experience Union nó delete rồi, tôi yêu 501 đồng thì nó sẽ không có được delete cái bill đó, là nằm hoài luôn. Wow, cũng nguy hiểm ha. Vậy thì cũng rất là may nếu mà 500 đồng những cái cũ đó, 500 đồng sẽ delete hết, chúng ta sẽ không nhận được những cái bill gửi về nữa, hoặc là những cái debt collector họ sẽ không có được phép gọi đời nợ vì nữa vì đã delete vào cái database rồi. Điều này nó giúp cho nhiều người sống thoải mái hơn, chúng ta không phải sống trong nợ nần. Chúng mình thánh nói là đừng mắc nợ chi ai hết, ngoài trừ nên thương người ta thì mắc nợ, nhưng mà trả tiền thì nên trả nha. Đặc biệt là chúng ta được xóa nợ rồi. Cái thứ hai nữa thì rất nhiều người sẽ được tăng cái điểm tín dụng lên. Chẳng hạn thì cũng có khoảng dừng 10 cái bill 500 đồng trong cái data của Equifax hay là Experian hay là TransUnion. Bây giờ bị delete hết thì như cái điểm tín dụng nó tăng lên từ mười mấy 20 điểm lên cái red đó liền. Thì đó là cũng giúp cho người ta để mua nhà, mua xe hay là mượn tiền nợ gì đó thì trong tương lai nó dễ dàng hơn. Đó là tin vui. Và thì cái tiếp thì có những quý vị nào mà có những chiếc xe Subaru 4.409 chiếc bị recall 2023 Subaru Accent, bởi vì cái bánh xe nó bị leak, cái thứ bị leak cái air ra đó nên nó dễ bị scratch. Cái thứ hai là Range Rover 222 và 223. Những chiếc xe này đơn giản là cái ghế chúng ta ngồi đó, cái frame của nó hàng, nó bị sứt mỗi hàng ra. Đó, ta biết là cái xe mà gọi là Jaguar Land Rover hay là Land Rover thì những xe này nó từ Trung Quốc, đúng rồi, vì đâu đúng rồi, bởi vì họ đã bán lại thương hiệu Trung Quốc rồi. Bản tin cuối cùng của xe sử dụng rất là tâm đắc với cái bản tin này, các vị. Bản tin này là một lời cảnh cáo rất là sâu sắc đến bậc cha mẹ ngày hôm nay, đặc biệt về cha mẹ người Việt Nam. Thì ông nói là đây là bản tin này nói về người Mỹ mà người Việt Nam cũng vậy nha. Theo một cái report mới nhất từ hai nhà gọi là bác sĩ economist, doctor economist, rất là giỏi, doctrine đó, giỏi lắm, ở trường Harvard và London School of Economics, họ đưa ra một thống kê rằng con cái ngày hôm nay thật sự là spoiled, thật sự là bị hư đốn, cái tụi hư đốn từ trong trứng lần. Và có khoảng một cái report survey nhất mới nhất của họ là 7.200.000 male, họ chưa kể female nha, male tức là người đàn ông tuổi từ 25-54 khỏe mạnh vô cùng nhưng mà chưa bao giờ một lần bước ra đi tìm việc làm. Lý do vì một sự hậu thuẫn rất mạnh mẽ từ parents, girlfriends, spouses hoặc là government. Tức là họ, những người này đã được nâng niu từ cha mẹ hoặc là từ bạn gái hoặc là từ vợ hoặc chồng, hoặc là ngay cả khi không có những cái support đó họ chuyển qua nhờ vả chính phủ. Và dùng hai cái từ, thứ nhất là psychologist, thì họ dùng cái từ này là cha mẹ đó, gọi là enabling. Cái thứ hai là teacher thì gọi là helicopter parenting. Thì không biết cái từ này dịch thế nào, nhưng mà có thể nói rằng không biết dùng cái từ nào, nhưng mà họ nói là cha mẹ mà nuôi dạy con cái thì nó nằm trong hai cái từ này. Ví dụ như là con hư tại mẹ đi, ví dụ con hư tại cha, nếu gì đó, cái dạng như vậy. Và 7.200.000 người này chỉ có trong năm ngoái và năm nay họ làm cái survey như vậy, có thấy rõ ràng. Và rằng điều này càng ngày càng dẫn đến cái sự gọi là bệ rạc của thanh thiếu niên ngày hôm nay. Chứ cũng thấy rằng đúng là như vậy, khi mà đứa trẻ ở Việt Nam lớn lên trong vòng cha mẹ là được cưng chiều, nhưng mà họ cũng có một cái sự giáo dục và là có một cái standard, một cái cơ bản, nên con cái họ cũng học hành, cũng ra trường đi làm. Ở Mỹ cũng có hay là không, nhưng mà đa số nó được nâng niu một cách gọi là quá over cái gọi là nó quá sức, mà gọi là quá cái cách mà gọi là nó thể làm hư con của mình. Họ cũng đưa ra một cái câu chuyện nữa là chúng ta đưa một cái giả thuyết, hay là một, xin lỗi, một cái giả thuyết, một cái thí dụ cụ thể như là con đại bàng. Chúng biết con đại bàng á, khi nó đẻ con đó, nó làm cái tổ của nó là gai không, gai rất là lớn. Và sau khi nó làm gai rồi đó, thì nó cắn lông của nó nhả đầy cái tổ hết, và nó chống cho cái gai nó không đâm con nó. Và khi con nó lớn từ từ theo thời gian đó, cứ mỗi lần nó lớn nó gấp cái lông của nó quăng ra. Đến một lúc nào con nó có cánh á, thì cái, những cái gai nó lòi ra, thì cái đứa con nó chịu không nổi, nó chảy máu luôn. Thì nó phải bước ra khỏi cái tổ và tự động nó nhảy xuống và nó bay, và từ đó nó bay được. Thì ông, những cái hai cái ông này, ông khuyến khích rằng cha mẹ nên tập con cái như vậy. Nhưng đến lúc nào con lớn là con phải get out và do it yourself, your own. Đừng bao giờ để nó lót ổ, và đến khi nó hư rồi không có, là càng nhả lông nhiều cho nó êm, nó ngủ, rồi không bao giờ bước ra cái tổ. Và đó là bài học mà dù nghĩ rằng cha mẹ ngày hôm nay, nếu nhìn lại thấy con mình thật sự đang ấm quá đi, nó không bước ra khỏi tổ, thì đó là điều chúng ta nên suy nghĩ để giúp cho con cái mình làm cách nào để mà nó bước ra khỏi tổ càng sớm càng tốt, trước khi quá trễ, quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, đúng rồi, đó là một trong những cái điều nan giải mà hiện tại không những chỉ có người Hoa Kỳ mà ngay cả trong cộng đồng Việt Nam, những bậc cha mẹ cũng cần lưu ý đến cái điều này rất là nhiều. Hãy cho con em mình hãy tự chấp cánh bay lên, chấp cánh bay lên, nhưng mà hãy để cho con em mình tự lập trong cái vòng mà mình có thể mình nhìn thấy được, chứ đừng có nói mày làm như mày về mày đưa hết cho tao. Quảo đảm là lúc đó là con em của mình nó sẽ suy nghĩ lại, thì họ cũng đã lớn rồi đó, rồi họ từ đó thì bắt đầu mình lại có quan niệm tại sao em lại không đi làm, thôi mày làm được thì mày ngỡ nhà đi, tao nuôi mày. Nữa ra cuối cùng cái vòng lẩn quẩn cũng vẫn là trong cái vòng tay của gia đình. Cho nên tính chỉ khuyên là quý vị nên cho con em của mình bung ra ngoài nha, để biết đời nó như thế nào. Đó là điều khuyên cuối cùng. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Mời bạn gửi lời chào.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kinh tế thị trường sẽ trở lại quý vị trong ngày mai, và chúc quý vị một ngày an lành.